Sư Huyền Nhất nói, do tam muội lực phổ kiến chư Phật Thế Tôn nên gọi là phổ. Bình đẳng hiện thấy được khắp nơi nên nói phổ đẳng, cũng là ý nghĩa vừa rồi chúng tôi nói. Trên thực tế chính là Hoàng Nguyên Quán đã nói. Loại thứ hai trong ba loại chu biến, Huệ Năng Đại Sư lúc khai ngộ câu cuối cùng, đâu ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Hoàng Nguyên Quán câu thứ hai nói xuất sanh vô tận, nhưng nó là bình đẳng, đích thực không có cao thấp. Cho là có cao thấp là cảm giác sai của lục đạo phàm phu. Cảm giác sai sáng sanh như thế nào? Là từ phân biệt chấp trước mà sanh ra. Lìa xa phân biệt chấp trước không phải đã bình đẳng rồi sao? Cho nên tất cả pháp vốn là bình đẳng. Sự bất bình đẳng là thành kiến của bản thân chúng ta, không phải là gì khác. Pháp giai như, pháp giai thị. Như là gì? Như là tánh của nó. Thị là gì? Thị là tánh. Tánh tướng nhất như. Thị dụng bất nhị. Nếu như chọn lựa chánh ý của bổn nguyện, nhiều cách nói như vậy, trong Di Đà 48 nguyện là ý nghĩa gì? Chính là niệm Phật tam muội đức hiệu vậy. Đây là ý nghĩa trong 48 nguyện, là đức hiệu của niệm Phật tam muội. Phổ là phổ biến, nghĩa là phàm thánh thông nhập. Lục đạo phàm phu, ngày nay chúng ta niệm A-di-đà Phật, thanh văn duyên giả Bồ-Tát là thánh nhân, là tiểu thánh. Pháp Thân Đại Sĩ là đại thánh. Đại thánh, tiểu thánh, phàm phu, tất cả đều từ pháp môn niệm Phật mà ngộ nhập. Đây là ý nghĩa của chữ phổ. Đẳng là bình đẳng. Nghĩa công đức niệm một đức Phật tương đương với tất cả Phật. Quý vị nghe đã rõ ràng chưa? Quý vị nếu như thật sự nghe rõ ràng rồi, quý vị chỉ niệm một đức A-di-đà Phật, mười phương tam thế tất cả chư Phật đều niệm đến hết. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, một là tất cả là một. Một này là Phật A-di-đà sao? Không hẳn vậy, bất kỳ một đức Phật nào cũng được. Một đức Phật chính là tất cả Phật, tất cả Phật chính là một đức Phật. Bình đẳng mà. Chúng ta vì sao nhất định không niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật lại niệm A-di-đà Phật? Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật bảo chúng ta niệm A-di-đà Phật, quý vị có nghe lời hay không? Có người nghe lời, có người không nghe lời. Tôi gặp qua rồi. Năm xưa tôi giảng kinh ở Hồng Kông, có một vị pháp sư, ông ấy niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ông không niệm Phật A Di Đà. Ông ấy hỏi chúng tôi vì sao phải niệm Phật A Di Đà. Tôi nói Phật Thích Ca Mâu Ni vậy chúng ta niệm Phật A Di Đà, chúng tôi liền niệm Phật A Di Đà. Họ không nghe lời Phật Thích Ca Mâu Ni, họ muốn niệm Phật Thích Ca Mâu Ni. Có được hay không? Đương nhiên là được. Chỉ cần quý vị nhất tâm chuyên niệm, niệm đến nhất tâm bất loạn, nếu như quý vị phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, Phật A Di Đà cũng sẽ đến tiếp dẫn quý vị. Cùng một đạo lý như vậy, kinh cũng như vậy. Niệm bộ kinh Vô Lượng Thọ này chính là niệm tất cả kinh điển của tất cả chư Phật đã thuyết. Một là tất cả. Nếu như chúng ta ở trong hai câu nói này nghe hiểu rồi, nghe thấu đáo rồi, từ đó về sau tâm ý vững chắc, không cần thứ gì nữa. Có được hay không? Được. Có ai làm như vậy không? Có. Nếu như quý vị hỏi là ai, là Đại sư Liên Trì, tổ sư đời thứ 8 của Tịnh Độ Tông chúng ta, người cuối thời nhà Minh. Sau khi Ngài đã hiểu rõ rồi, Ngài nói một câu: này Tam Tạng 12 bộ kinh để cho người khác ngộ. Ngài không làm nữa, buông bỏ bộ Đại Tạng kinh, chỉ dùng một bộ kinh A-di-đà. Ngài chuyên niệm kinh A-di-đà 8 vạn 4 ngàn hạnh. Đây là hạnh môn phương pháp niệm Phật. 8 vạn 4 ngàn pháp môn, Ngài chỉ tu pháp môn niệm Phật. Người nào thích thì tự đi mà tu, Ngài không làm nữa. Ngài hoàn toàn buông bỏ. Một quyển kinh A-di-đà, một câu A-di-đà Phật, Ngài trở thành một đời tổ sư. Đó cũng là thông tông thông giáo, hiển mật viên dung, đến cuối cùng triệt để buông bỏ rồi.